Điểm thứ nhất là khuyên học trò nên theo cái sự chỉ dạy của ông thầy mà tu tập, chứ đừng bắt chước những cái sai quấy của ông thầy. Một mặt lại khuyên các ông thầy phải cẩn thận, nhớ rằng học trò nó có một cái khuynh hướng là nó cứ muốn bắt chước ông thầy. Thế nếu ông thầy mà bệnh thì học trò nó sẽ đi cái đường bệnh. Không những là mình phải tội, mà rồi mình đưa bao nhiêu người xuống cái hố hiểm sâu. Như trong kinh dược sư các quan tụng hàng ngày, không những rằng mình có tội mà mình còn đưa bao nhiêu người xuống hố nữa. Cho nên cái tội nó nặng lắm. Tổng quát cái bài này dạy chúng ta cái gì nhỉ? Như bây giờ các con có vào thầy thức đến 6 giờ thầy còn chưa dậy. Thầy dậy rồi thầy thắp đèn rồi các thứ rồi thầy lại còn chui vào chăn. Vậy thì tôi cũng chui vào chăn. Cho nên thế thầy là tại bởi vì bận. Thế cho nên không nên cứ nhắm mắt mà theo, mà phải mình cứ làm việc của mình là hơn. Cái phận sự của mình, đường lối của mình, chỉ vâng theo cái sự hướng dẫn để cho mình biết cái đường lối mà tu hành, nghĩa là vâng theo Phật, đi theo cái đường đi Phật đã vạch. Ông thầy chỉ là một người thông ngôn, nói lại những gì Phật tổ đã nói thì nói lại cho mình nghe. Vậy thì y theo cái giáo pháp của Phật mà tu. Còn những cái sai quấy của ông thầy không nên bắt chiếc. Đó là nói chuyện học trò. Mà trong khi mình học trò đây, mình cũng đang sửa soạn để ngày mai mình phải làm thầy. Thì mình phải thế nào? Mình phải ngay lúc bây giờ mình đang học trò, mình phải tu tập đứng đắn, cẩn thận, đúng pháp, để ngày mai là khuôn mẫu cho những người về sau. Còn nếu bây giờ mình trong cái lúc tập học mình đã sai quấy thì làm sao ngày mai những người đi sau mình người ta lại có cái đường lối tốt được. Và sáu căn của chúng ta không có giờ phút nào mà không tiếp xúc sáu căn, chỉ có lúc mà ngủ say. Chứ còn chiêm bao là cái ý thức nó cũng có nói chuyện ở trong chiêm bao. Thế cho nên chúng ta phải tập cho nó thành một cái thói quen, không lúc nào không hộ sáu căn. Ở đây ví như người vào rừng sâu, cẩn thận đề phòng rắn độc. Chúng ta đâu có vào rừng, mà bây giờ ngài lại bảo chúng mình phải như người vào rừng sâu đề phòng rắn độc. Tham sân si này nó ở đâu? Ở ngay tâm mình. Mình nuôi rắn, nó chỉ chờ có cơ hội là nó nhảy sổ ra thôi. Thế vậy thì con có phải là người ở trong rừng sâu không? Ê thế đấy, cái rừng ấy mình lại còn trông thấy, mình còn biết nó là cái rừng, mà mình lại biết cái rừng thẳm, rừng sâu, nó lại còn dễ. Còn cái tạng thức của mình ấy, nó mông minh bát ngát, nó chứa đủ các loài thú dữ, mà mình lại không ngờ, mình lại không biết, mà cứ nhận rắn là mình, nhận cọp xoáy là mình nữa, cứ nhận là ta hết. Tôi thích cái này, tôi ưa cái kia, tôi giận cái nọ, tôi bực lắm, cứ ta. Thế cho nên cái người vào rừng sâu ấy, đó, người ta còn thấy được cái rừng này là cái rừng thẳm, người ta còn biết đề phòng. Mà những con rắn với những con thú dữ này với những cái gai nhọn này nó đứng ở bên ngoài. Cho nên mượn cái thí dụ này mà thật chưa đúng lắm. Chúng ta lại còn nguy hơn những cái người này nhiều. Rắn với thú dữ ở ngay trong tâm mình, mà mình lại có cái thói quen từ lịch kiếp là nhận nó là mình, nó là ruột thịt của mình. Ruột thịt cũng hãy còn phải có cái ruột thịt, chứ còn mình với nó ấy, sát vào nhau không có một cái cái sợi tơ nó phân cách cả. Mà không trông thấy nó, cứ là nó là mình. Đấy, cho nên cái nguy hiểm của chúng ta còn hơn cái người này nhiều. Để cho cái ví dụ nữa, người có vết thương thận trọng không cho ruồi muỗi xúc chạm là ví cái gì đấy? Thương là sáu căn của cô, nó là cái chỗ để lãnh ruồi muỗi, mà nó là cái chỗ để cho cái độc tham sân si nó khởi lên. Cho nên chính sáu căn của cô ấy là cái vết thương, là cái chỗ để cho mình đau đớn. Cho hai cái thí dụ để nhắc chúng ta là ngày đêm phải lo hộ sáu căn, còn chúng ta thì chả để tâm. Tịnh bảo ai?
Ăn uống tiết độ, ăn chay thì dễ.
Bắt chúng ta ăn đói thì cái này á, là nó phản ứng liền, nó không chịu. Thế cho nên ngài nói hạn chế miếng ăn rất khó. Tại sao bắt chúng ta hạn chế miếng ăn? Câu dưới ngài có nhắc: hãy học ăn trong chánh niệm, phân biệt được muốn ăn và cần ăn. Thế nào là muốn ăn, thế nào là cần ăn? Nó cứ ngon miệng là nó muốn ăn thêm, nó ăn nhiều. Còn thế nào là cần ăn? Thế cho nên ăn đủ cái chỗ vừa cần dùng, lượng cái bao tử của mình nó lớn bao nhiêu thì chỉ nên cho nó dùng như thế. Còn nếu mình cho nó nhiều, ăn nhiều nó phải căng cái bao tử là nó hại, khiến cho cái bao tử nó, nếu mà nó mình cho nó ăn nhiều từ sớm thì nó căng mãi rồi nó thành cái bao tử nó doãn. Nó doãn thì là nó cứ phải cả đời cứ phải ăn nhiều, mà cái ăn nhiều nó không dùng đến cơ thể của mình ấy, nó chỉ dùng đủ những cái nó cần thôi, còn thừa bao nhiêu là nó cho phân đi ra ngoài hết. Thế cho nên có những cái con chó nó chỉ ăn phân mà nó vẫn sống được, bởi vì chúng ta phần nhiều có những cái dư thừa, những cái chất dư thừa nó theo phân nó ra. Thế cho nên đây khuyên mình, nếu mà mình ăn quá cái sức đủ của mình thì nó vừa hại dạ dày mà cũng vô ích, bởi vì nó sẽ đi theo phân nó ra hết. Nghe những thuốc bổ của mình mà không biết cách dùng, nó cứ theo phân nó đi hết. Phải tàu phần nhiều, người ta cứ dùng thuốc và cứ lúc đói thì để cái thuốc ấy nó dễ vào với máu, chứ còn vào dùng theo người Pháp mà dùng chung với bữa ăn thì số đông là nó có theo phân nó đi ra. Cho nên ở đây nói hạn chế miếng ăn, bởi vì hạn chế đấy không có nghĩa là đáng mình phải ăn nhiều, mà chỉ cho mình ăn ít, mà bởi vì mình không phân biệt được muốn ăn và cần ăn. Trong phương ngôn Việt Nam cũng có câu: ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Đấy. Ăn để mà sống, tức là cần ăn thì mới ăn. Thế còn sống để mà ăn ấy, tức là cứ theo cái muốn, cái thích ăn tràn. Thế cho nên hạn chế là hạn chế cái chuyện muốn ăn, chứ trong nhà Phật ấy, không có hạn chế cái cần ăn. Mà chỉ khó cho chúng ta ở cái chỗ nhiều khi cần ăn mà nó lại mệt nhọc, nó chán, cái miệng nó không chịu nuốt. Đấy, thành ra chúng ta ăn ấy là để cho cái dạ dày và để bồi bổ cái thân, nhưng mà nó lại cứ có cái lưỡi nó đứng đầu, nó canh cổng, nó không chịu, nó chán, tự nhiên trong người mình nó ngấy, nó không thể nó nuốt được. Thế cho nên nhiều khi cần mà cũng không ăn được. Đó là tướng mạo của những người già, người bệnh. Còn thông thường ấy, các tuổi trẻ đó, thì không cần ăn nó cứ ăn. Bởi vì nó theo cái muốn. Nhưng mà tuy là theo cái muốn này thì nó không có ích. Nhưng mà sự thật cũng bởi vì tuổi trẻ nó cần nhớ, nó cần khỏe, nó cần làm việc, cho nên nó phải ăn. Thế cho nên chính những cái muốn này nhiều khi nó lại là tại nó cần ở trong cơ thể. Thế cho nên phải là cái người sáng suốt thì mới cân nhắc được cái chuyện muốn và cái cần. Bớt ăn bớt ngủ đôi lúc có vẻ cực đoan. Thế nào gọi là cực đoan ăn? Cực tức là cùng cực, đoan ấy tức là nó không được đứng thẳng, không chính, nghĩa là nó thiên lệch về một bên, mà thiên lệch quá nhiều cho nên gọi là cực đoan. Tức là thiên lệch về cái khổ hạnh. Người ta cho là bớt ăn bớt ngủ, con người phải ăn phải ngủ, mà bây giờ bắt bớt những cái ấy thì người ta cho là mình thiên lệch về cái khổ hạnh, trong khi thế gian thì họ thiên lệch về cái buông lung, ăn lắm ngủ nhiều, thì mình lại thiên lệch về cái khổ hạnh. Cho nên nói là đôi lúc có vẻ cực đoan, tức là bây giờ bắt các học sinh bớt ăn bớt ngủ thì có tự hồ như là mình hành hạ học sinh. Thế nhưng mà theo vị thiền sư thì cái việc này có giá trị của nó trong mặt trận chống biến nhát và tham ái. Chống biến nhát thì thầy hiểu, biến nhát là bởi vì thích ngủ mà bây giờ cấm không cho ngủ, thế đó là thì là mặt trận chấm cái biến nhát, thì cái này đúng. Nhưng làm sao ăn ngon mới lại ngủ nhiều? Bây giờ không cho ăn không cho ngủ lại là mặt trận chống tham ái. Cái chữ tham ái dùng ở về tiểu thừa đây tức là cái ngã ái, cái ngã ái ngã chấp của mình, tức là mình là yêu mình. Thế thì cái ngã chấp, cái ngã ái này thì nó, cái tướng mạo của nó chính là cái đòi ăn đòi ngủ. Thế cho nên bây giờ mình bớt ăn bớt ngủ chính là mình đang chiến đấu với cái ngã ái ngã chấp. Mà theo như ngài thiền sư đây thì ngài nói rằng nó có cái việc bớt ăn bớt ngủ thì rất có giá trị trong cái mặt trận chống ngã ái ngã chấp. Thầy Đồng Nam cho ý kiến cái này là bởi vì thiền sư đây cũng như là cái thiền đường mà ngài đương quản trị đó đều là những bậc coi như là cái những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, những các cái tâm sở xấu coi như là nó đã vắng mặt rồi. Thế cho nên bây giờ ngài mới dùng hạnh đầu đà bớt ăn bớt ngủ là để mà tiến sâu vào cái việc chiến đấu với cái ngã chấp, để tiến sâu vào để mà xả ngã tận gốc tận rễ. Cho nên ngài nói là cái bớt ăn bớt ngủ ấy, nó có giá trị của nó trong cái mặt trận chống với cái ngã chấp này. Biến nhát với cái ngã chấp nó cũng là một, tuy nó có hai hình tướng nhưng mà nó là một. Nếu không có chấp ngã có biến nhát không? Cho nên cái biến nhát cái nó cũng là hình cùng với cái ái, nó là một. Thế thì với ngài thì đây cái cần phải bớt ăn bớt ngủ. Còn chúng ta bây giờ bớt ăn bớt ngủ được chưa? Sao bây giờ ngài chủ trương như thế này mà chúng ta lại không làm nổi? Bởi vì cái chúng ta những cái tham sân si mà nghi tà kiến, những cái biến nhát này nó quá mạnh, cho nên bây giờ chúng ta còn phải đề xuất để chống đối với mấy cái thằng giặc này. Chưa đi sâu được vào hang ổ của nó, cho nên còn phải để cho nó ngủ đủ sức, phải cho nó ăn tạm một ngày hai bữa đi, để cái thân này ấy, nó để cho mình rảnh rang, mà mình còn có cái sức tinh thần mà mình soi mấy cái thằng giặc kia mình đuổi đã. Ngài đối với các ngài, những cái thằng giặc kia nó đã lui nhiều rồi, cho nên bây giờ ngài mới tiến một bước nữa để ngài vào sâu cái hang ổ của nó, ngài phá cái ngã chấp ngã ái, cho nên ngài đã mới đi tới cái phương tiện là bớt ăn bớt ngủ. Chứ chúng mình bây giờ mà bớt ngủ thì cái đầu nó cứ mỏi mỏi, nó lắc lư suốt ngày, thì cả ngày mình, liệu mình có sức để mình ngồi mình soi mấy cái đứa tham sân kia được không? Thế cho nên chúng mình còn đứng mặt ngoài, bây giờ còn chống mấy cái thằng giặc này mà chưa xong. Chứ còn đây ngài nói như thế này là ngài đã tới cái trình độ mà những tham sân si mạn nghi tà kiến, những cái thói quen hư vọng ở nơi ngài nó đã mỏng được, cho nên ngài nó đi sâu vào hang ổ của nó được. Ngài mới bớt ăn bớt ngủ để nó hiện những các cái tướng biến nhát uể oải là thì ngài mới để mà chữa. Còn chúng ta bây giờ chưa đủ sức, theo như ý thầy thì thôi cứ cho chúng ngủ tạm cho đủ sức, ăn cho đủ sức, không cũng dĩ nhiên là chẳng có nói chuyện rộng rãi, nhưng mà cũng phải cho đủ. Thì rồi trong ngày các em nó mới tỉnh táo, rồi mới ngồi mới quán cái tham cái sân để cho nó tan đi. Đó là cái ý kiến của thầy. Còn ở đây của ngài thì ngài chủ chưa, là bởi vì các ngài đã tới cái trình độ rồi. Thì theo chị em nghĩ sao, muốn đi mặt nào, có muốn đi cái chương trình bớt ăn bớt ngủ không? Cái ngày là chỉ ăn một ngày có một bữa thôi, mà ngủ như thầy nói sơ tâm mà mấy giờ đi ngủ nhỉ? Cái chương trình của các ngài đã 12 giờ đêm mới đi ngủ, 2 giờ sáng là dậy, mà đây là chương trình của những người mới vào này. Thì thầy không biết các vị cũ thế nào, thầy không biết. Thấy các ngài in sách, các ngài viết cái chương trình thời khóa biểu cho những người mới vào tập học mà đã cái thời giờ như vậy. Thế cho nên thầy nghĩ rằng bởi vì các ngài đã mỏng những cái phiền não kia rồi, cho nên bây giờ các ngài đi sâu được. Mà đây ngài nói như thế này tức là theo như ngài cái chuyện bớt ăn bớt ngủ nó lợi ích, các ngài có kinh nghiệm tốt, có thiếu thốn chúng mới lộ diện để cho ta thấy mà hàng phục. Câu này là thế nào? Nên nó là thiếu ngủ. Vậy bây giờ làm nào để chữa cái ngây ngây đó? Mình chỉ có cách đi ngủ cho nó hết ngây ngây. Nhưng mà ngài, các ngài là nó hiện được cái ngây ngây đó thì các ngài phải tập cho nó quen đi. Thế cho nên nó khác. Mà như thầy vừa nói, bởi vì cái tâm của các ngài nó không có những cái tham sân si về vận thủ, thế cho nên ngài không có phải đề phòng những cái đó. Còn chúng ta thì bây giờ thôi, theo ý thầy, thầy nghĩ cứ ở trình độ nào tu theo trình độ ấy. Mình còn thấp thì cứ ngày ăn hai bữa cho nó vừa cái bụng, miễn là nên phân biệt cần ăn và muốn ăn, đừng chiều cái miệng ăn bừa ăn bãi thôi. Thế còn thì chúng ta cứ phải vừa đủ sức để cái thân nó để cho mình yên nó, chứ mình chưa có trị được cái thân này, để cho nó đủ ăn đủ ngủ cái sức của nó, để cho nó để cho mình yên, mà mình có thì giờ mình chống với cái đám vọng tâm kia đã. Thế bao giờ những cái đám vọng tâm nó lui đi đã, chúng ta được như các ngài thì khi ấy chúng ta sẽ đắc chiếc các ngài mà trị cái tham ái, nghĩa là cái ngã chấp đã. Thì lúc bây giờ mình sẽ vâng lời các ngài, bớt ăn bớt ngủ, nhưng mà cái trình độ ấy hiện tại theo những chỗ thầy nhận xét bản thân thầy cũng như trong chúng ta chưa tới được cái trình độ đó, thì cứ vừa chừng. Cái ngài dùng hai chữ điều hòa, thế thì chúng ta cũng đừng nên thái quá. Đây ngài dạy chúng mình điều hòa thì tùy trình độ, tùy khả năng mà chúng ta tiến tới, miễn làm sao ở trong hoàn cảnh điều hòa. Còn nếu bây giờ chúng ta chưa tới nổi mà chúng ta đã bắt chiếc các ngài thì sợ rằng chúng ta gọi là thái quá chứ không gọi là điều hòa nữa. Cho nên phải có trí tuệ mà thấy được cái trình độ của mình tới đâu, chứ không nên tham vọng mình còn ở nấc số 1 mà cứ ngước lên ngó cái nấc thang số 10, nhiều khi ngã bởi vì chưa không nổi. Cho nên đừng quá tham vọng trong việc gì. Đây ngài dùng hai chữ điều hòa. Câu 3 quên, thì bây giờ viên diệu phải nhớ cái gì, không quên cái gì, quên cái trí tuệ và tắt rời những cái phiền não, cái vọng tưởng. Quay về mà không phải quay về cứ ngẫm nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia theo cái vọng tưởng lông bông. Cái đấy là cái nguy. Có nhiều người ít nói bên ngoài mà tâm cứ nghĩ nội đùng tùng cùng đủ thứ, thì cái đó lại là cái nguy hiểm. Quay về nội tâm để mà bỏ những cái lông bông vọng tưởng đi, thấy nó, ý thức được nó không phải mình, tách ra để nó tan đi, thì như thế gọi là chánh niệm. Mà muốn mình chánh niệm thì mình mới tỉnh thức, mà có tỉnh thức thì mới có chánh niệm. Hai cái này nó gắn liền với nhau. Thức tức là không mê, không mê tức là không có vọng niệm mà chánh niệm. Như thế tại cái việc của chúng ta bây giờ là chánh niệm tỉnh thức mà liên tục. Thế cho nên chưa có khả năng, chưa có thì giờ để chống cái thân. Bây giờ hãy lo chống cái vọng tâm đã. Cho nên chánh niệm tỉnh thức liên tục, thấy cái việc này chúng ta phải cố gắng hành thiền cả đêm để ngày hôm sau nghỉ. Làm sao lại không được? Thì tôi đằng nào đến đủ tới đến giờ tôi hành thiền, thì đêm tôi làm cả đêm thì ngày tôi ngủ chứ sao. Làm sao tôi ngán cho thành hai chữ đều hòa. Thì cái chương trình của mình mỗi ngày làm cái gì cứ làm cho đúng, đừng có những cái lúc mà quá nỗ lực, người ta gọi là thái quá thì phải bất cập. Cái gì nó quá thì mình không thể tới được, cho nên thái quá thì bất cập. Thế rồi thức đêm mấy đêm đi rồi lại ngủ luôn thì phải ngủ mấy ngày để bù. Thì chung quy như thế, thà cứ điều hòa, cứ giờ tu thì tu, giờ ngủ thì ngủ. Như thế cái công phu của mình nó điều hòa thì nó đắc lực hơn là lúc thì quá tinh tấn rồi lại trả nợ ngủ bù, thì đâu nó vào đấy mà thành nó mất cái điều hòa của cái tinh thần, cái việc tu hành. Phải luôn luôn theo dõi tâm như cha mẹ bảo vệ con cái, không cho chúng làm bậy. Câu này là sao? Mẹ thì không cho con cái làm bậy, thì mình không cho cái tâm của mình nó làm bậy. Đừng nghĩ vì lý do này lý do khác ta phải nghỉ hành thiền. Ví dụ như bệnh, ví dụ như có việc má ở nhà lên thăm, thì mình phải nghỉ cái giờ hành thiền để mình ứng vào công việc. Sao đây ngài bảo đừng có lý do này lý do khác mà ta nghĩ hành thiền. Ngài cho cái lý do ta phải tiếp tục thở bất cứ ở hoàn cảnh nào. Lần sau Ngài lại ví cái việc hành thiền với cái hơi thở, Ngài lại ví cái chuyện hành thiền với cái hơi thở. Người ta không thở thì phải chết, thế cho nên không có lý do gì mà được phép nghỉ cái việc thở cả. Từ đây Ngài bảo hành thiền cũng thế. Tại sao Ngài lại nói hành thiền cũng như hơi thở? Chúng ta cần thở để nuôi cái thân sanh già bệnh chết, còn chúng ta cần hành thiền là để nuôi cái giới thân tuệ mạng. Vậy thì cái thân sanh già bệnh chết nó cần, hay cái giới thân tuệ mạng nó cần? Thân nào cần hơn? Cái đấy nó cần hơn mà ta lại cứ có những lý do để nghỉ không cần thở. Còn cái thân sanh già bệnh chết này ấy, thì ta không có lý do gì mà bận mặt được phép nghỉ cả. Đã. Với cái thân sanh già bệnh chết thì chúng ta tiếp tục thở để nuôi, bởi vì chúng ta sợ nó chết. Vậy thì đối với cái giới thân tuệ mạng, đáng lẽ chúng ta còn phải lo bảo tồn hơn nữa chứ. Làm sao lại cứ kiếm lý do này lý do kia để mà nghỉ? Cho nên rằng cái việc hành thiền theo như Ngài quan hệ hơn cái hơi thở. Phải liên tục cần nghiêm mật, cần hơn cái việc hơi thở. Nhưng mà ngược lại, vứt bỏ bổn phận, vứt bỏ tụng kinh để chuyên đi hành thiền ấy, thì bạn lại chẳng bao giờ tỉnh thức. Thế là đầu đuôi làm sao? Bỏ những bổn phận, ví dụ như bây giờ cô có bổn phận phải trực nhật, hoặc là phải bổn phận cô phải trông nom sạch sẽ cái phòng này, cô có ở trong chúng và cho giao bổn phận cho mình đấy. Điều cô vứt bỏ cô không làm để cô lo đi hành thiền. Hay là một ngày chúng ta có 2 giờ tụng kinh, vứt đấy không tụng, tôi ngồi hành thiền cơ. Thế thì Ngài bảo những người như vậy không bao giờ tỉnh thức, nghĩa là hành thiền không kết quả, không có trí tuệ. Như vậy là thân sáng phải trong mọi hoàn cảnh thì mình mới có thể mà soi được cái tâm của mình, những các cái ẩn nấp ở trong tâm mình nó mới lộ ra, mình mới thấy được nó rồi mình tìm cách để mình trừ. Còn nếu mà mình cứ đóng cửa mình ngồi một chỗ tuyên bố tôi tịch khẩu, chả ai dám động tới, thì dĩ nhiên là những cái ẩn náu ở trong tâm nó không lộ. Cho nên chính mình cũng tự tưởng mình là thanh tịnh, mà trên sự thật thì chả thanh tịnh gì. Đi thiền để làm gì nhỉ? Xoay lại những các cái vọng tưởng, những cái vọng tâm, không để cho nó lôi cuốn mình, nghĩa là khôi phục lại quyền tự chủ của mình, không để cho những cái ý thích nó làm chủ. Nó muốn hôm nay nó muốn đi chơi, mai nó thấy như bài cho mình vừa đã đọc rồi, nó lên lầu xong rồi nó chán, rồi nó lại xuống lầu, rồi làm sao, rồi nó lại chán, nó đòi đi cinema, nó đòi đi ăn cơm, đi ăn rượu, rồi nó đòi đi Đà Lạt. Còn bọn chúng mình nhà chùa ấy thì hôm nay nó bảo đi núi này, mai đi thăm cái cảnh kia, đi lên chùa để hành hương, đi lên chùa của Thượng Thanh Từ để xem đó, xem cảnh. Nghe thì nói là đi hành hương, mới lại đi tham vấn, mới đi hỏi đạo, nhưng mà trên sự thật thì đi đâu? Tôi thích tổ chức cái buổi hành hương, tôi tổ chức cái này, tôi tổ chức cái kia này. Thế thì bây giờ hành thiền là để làm chủ nhân, đứng nhìn những cái thích ấy là hàng phục nó. Có phải không?
Dạ.
Thế bây giờ bổn phận của tôi là phải thổi cơm, nhưng để cúng dường đại chúng, nhưng không, tôi vẫn hành thiền cơ. Nghĩa là tôi thích hành thiền hơn là tôi làm được cái việc thổi cơm. Vậy nó có cái thằng ưa thích đứng đấy nó ló đầu ra không? Mà không chỉ nó thì sẽ sao? Cái gian thì mình vẫn bị cái ưa, cái thích nó làm chủ. Chứ mình không biết chỉ mình, mình không dạy mình điều hòa trong nếp sống, thế thì đó là mình vẫn thua mấy cái thằng lạc này. Mà lại cứ tưởng mình hay lắm. Tôi hành thiền cả ngày đúc, tôi hành thiền bao nhiêu ngày liền à, thì cứ tưởng là mình hay, cho nên mình mới lại càng mắc vâng theo những cái ý thích, chứ không làm chủ những các cái tâm, những cái vọng tâm của mình. Chợt vì những người thích ngồi thiền, cho nên từ đầu cuốn sách thiền sư ngài cứ căn dặn chớ có dính mắc vào sách vở, chớ có dính mắc vào thiền định. Đấy, cái anh mà bỏ cả bổn phận, giờ chúng tụng kinh không tụng kinh đi ngồi thiền, người ta sai làm việc này, tôi không làm việc này, tôi thích làm việc kia, này, tôi không muốn làm việc này, đó là những cái anh không làm chủ được mình, mà vâng theo những các cái ý của gọi là cái ngã ái nó đó đầu nó ra đấy. Thế cho nên những vị này sống không điều hòa, đó là cái tướng gọi là bốc độc. Cái gì dù tu thiền dù làm thiện cũng là cái nguy, nó cũng vẫn là cái con khỉ nó lôi đi ngồi thiền đấy thôi, cái con khỉ nó lôi đi làm thiện đấy thôi, phải hàng phục cái con khỉ này lại, phải xích nó lại. Chứ hôm nay nó lôi đi làm thiện, mai nó lôi đi ngồi thiền, nuốt nó lôi đi ra hàng bánh hàng kẹo ngồi ăn tựa mình. Thầy tưởng đó, ai mà chả biết cái gì mà thiền sư này phải dặn dò chúng mình. Dĩ nhiên là tôi có trí tuệ thì tôi thấy chân lý, cái gì mà ngài phải nói tự mình, cái chân lý mà mắt tuệ của mình thấy, chứ còn cái chân lý mà chúng ta cứ đọc ở trong kinh trong sách thì đây là chỗ thấy của Phật, chỗ thấy của Bồ Tát, không phải chỗ thấy của chúng ta, thì chưa phải là chúng ta đã có trí tuệ, chúng ta chỉ là người học, còn đang học thôi, mà vẫn còn dùng cái ý thức để hiểu. Mà như thầy đã nói, muốn cân nhắc sự vật thì trước hết chúng ta phải cẩn thận cái cán cân của mình, phải không? À, mà cái anh ý thức thì anh ấy là đã gọi là ý thức thì là tỉnh mê ở đây, đã gọi là thức mà. Thức là cái mê, cái biết, nhưng mà biết đường trong đường mê. Chúng ta dùng cái ý thức là cái biết trong đường mê thì chúng ta có thấy được chân lý không? Chẳng qua là chỉ đọc sách, chẳng qua là chỉ nghe Phật tổ, rồi chúng ta cũng được cái văn tuệ thôi. Nghĩa là hiểu qua qua, hiểu như thế, biết tạm như thế, nhưng thấy được thì chưa. Còn phải tu, còn phải lọc, còn phải sửa lại cái cân của chúng mình, chuyển cái ý thức thành trí, thành diệu quan sát trí, thì khi ấy chúng ta mới thấy được chân lý. Ở đây ngài dặn cái tên là nương tựa mình. Cái tuệ của mình đó thì mới thấy được chân lý, còn mượn con mắt người khác thì khó mà mình thấy được thật. Thế cho nên đây ngài mới dặn rằng chỉ khi nào tự mình thấy chân lý ấy, thì khi ấy mình mới là người có trí tuệ. Còn bây giờ có nói theo Phật, nói theo kinh sách, nói theo các Bồ Tát, nói theo thầy tổ thì mình vẫn còn là anh học trò mà thôi, là người đi tìm chân lý thôi. cho nên cái lời nói này là có cái ý khuyên chúng ta phải trở về cái sự tu hành đứng đắn. Khen hay chê sẽ không quấy dày được. Câu này là thế nào? Bây giờ đây con tu cái tứ niệm xứ này đã, con đã quán pháp vô ngã, biết vạn pháp hư vọng rồi, lại quán cái thân bất tịnh rồi. Trong ấy thì cái ngã chấp nó đã tịnh, ngoài ấy, đối với pháp trần biết là ảo ảnh. Thế thì cái tiếng khen với tiếng chê nó không quấy dày được. Hai chữ quấy dày nghĩa là thế này, nó không chi phối được mình nữa. Không vì tiếng khen mà than, không vì tiếng chê mà giận. Thế đấy, mình không bị chi phối nữa. Ở đây Ngài có một cái lời khuyên khôn ngoan. Mỗi khi mà người ta chê bai mình thì làm sao? Và nếu người ta nói đúng,
kính bạch thầy, khi người ta nói đúng thì con phải quay lại con sửa con.
Đấy, đấy là cái khôn ngoan, cái người đứng đắn. Cần gì phải giận dữ? Tại sao không cần gì phải giận dữ? Tức là thế này, thế nhưng mà có những người mà mình thấy rõ ràng, chúng ta lại học Phật thì biết là người ta nói một vị tỳ kheo ni như thế thì người ta phải vào địa ngục, thì mình cũng phải cảnh tỉnh cho người ta. Nếu mình cứ mặc kệ để cho người ta vào địa ngục thì mình có phải là người ác không? Đây Ngài ở dưới, đây Ngài có dặn này, đã chỉ cái chỗ sai cho họ rồi, mà mình đã nói đủ lời rồi mà họ không sửa thì để cho họ đi đường của họ. Đấy, mình trở về cứu lấy mình, đừng để cho cái sân ấy nó đốt nhà mình. Phải không? Mình đã chỉ, chứ nếu mà mình không nói thì mình thực là người ác. Nhưng mà mình có nói, thế rồi mình nói rồi, mình đủ lời rồi, mình làm bổn phận rồi mà người ta không nghe, thì khi ấy mình mới yên tĩnh, chứ không phải mình mặc người ta thì nó thành cái ích kỷ. Nhất là ở trong chúng sống chung với nhau, chỉ quý ở cái chỗ là giác tỉnh cho nhau. Mà bây giờ mình ích kể, nó thích vào địa ngục kể nó, thế thì mình ác rõ ràng, phải không? Cho nên đây Ngài nói thế, mình có chỉ nhưng người ta không chịu nghe, thì khi ấy mà đành, không phải là mình ác nữa, mà mình đành, mình chịu đựng bỏ qua. Việc gì cũng làm với tâm xả bỏ, không cầu tiếng khen hay sự đền đáp. Cái câu bất cứ việc gì cũng làm với tâm xả bỏ. Làm mà làm sao lại còn gọi là xả bỏ? Đáng lẽ việc gì vứt đấy thế thì mới gọi là xả bỏ chứ. Đáng lẽ việc gì mình cũng làm nhưng mà với tâm xả bỏ, thế là thế nào? Ở trong chúng, đây là đang nói với những người tu. Chúng ta ở trong chúng thì cứ bổn phận của mình là cứ theo ban chức sự người ta xếp đặt, không nên chống trái. Dù thí dụ như mình là người trên, mà cái vị, ví dụ cái vị chi sự kém tuổi hạ mình, mình tuổi hạ nhiều hơn, mình là trên, nhưng mà người ta là chi sự thì người ta chia công cắt việc ở trong chúng. Mình có ra điều tôi là người lớn, tôi không phải vâng lời cái cô ấy, được không? Cũng như cái đồng hồ nó đang chạy đấy, bây giờ cái kim dài nó gọi cái kim nhỏ nó chỉ nó động đậy ít thôi, còn tôi phải động đậy suốt cả ngày. Bây giờ tôi không động đậy nữa để cho cái kim nhỏ nó làm, được không? Hồ nó còn là cái đồng hồ không? Nếu một bộ phận nó từ chối cái trách nhiệm của nó thì cái đồng hồ có làm, có còn là cái đồng hồ được không? Cái kim chỉ dài là làm phận sự của cái kim dài, cái kim ngắn là làm phận sự của cái kim ngắn, cái lò xo làm cái phận sự của cái lò xo. Trong một cái tổ chức dù chỉ nhỏ là một cái đồng hồ, Nhưng mỗi phần tử làm đúng phận sự của mình thì cái đồng hồ chạy tốt. Chỉ cần một phần tử từ chối phận sự thì cái cả cái đồng hồ trở thành một cái vứt đi. Có không? Thế thì bây giờ chúng ta ở trong chúng cũng thế. Mỗi người phải có một cái trách nhiệm, mỗi người có một cái phận sự. Thế bây giờ cô chỉ sự cô ấy phải có cái trách nhiệm và cô chia công việc. Thế thì cô chia cái người này phải quét nhà chỗ này, người kia phải quét nhà chỗ kia. Ví dụ như bây giờ mà trong chùa thiếu người, cô xếp cái thầy phải giúp trong chúng quét nhà chỗ kia. Thầy có thể đứng, thầy bảo tôi làm thầy sao bắt tôi quét nhà được không? Thì cái người ấy không phải là thầy nữa rồi. Thầy thì phải làm gương mẫu cho trò, phải không? Thầy thì phải biết hơn trò, ít nhất cũng hơn ở cái trọng kỷ luật. Thế mà chính ông thầy ấy lại để cái nhã mình lớn lên, thì đâu có gọi là ông thầy nữa. Cái người là người thấp nhất trong chùa, không phải là thầy, không đáng được thầy. Thế cho nên không nên từ chối một việc gì. Hễ cứ chỉ sự người ta sai thì người ta sai quét chuồng tiêu nên là. Cho nên đây là để dặn là bất cứ việc gì mình cũng phải làm. Người ta xếp đặt công việc ở trong chúng, người ta xếp cho mình thủ cư, thế thì mình đi thủ cư. Người ta xếp cho mình đi thuyết pháp, thế thì cái giờ ấy mình phải đi thuyết pháp. Người ta xếp cho mình làm cổ tiêu thì cái giờ ấy mình đi làm cổ tiêu. Thế mà bất cứ việc gì cũng làm, mà làm với tâm xả bỏ, không mong cầu tiếng khen, cũng không cầu sự đền đáp. Căn giảng cái chỗ đó, chính cái lúc bấy giờ mình vẫn cứ hành thiền, nghĩa là tay là để ý đến công việc, để ý từng việc một mình làm. Dĩ nhiên trong lúc làm việc chúng thì không có phải mà cái chân giơ lên thì nhớ nó giơ lên, cái chân đặt xuống thì nhớ nó đặt xuống, nghĩa là không kiểu cách cái việc nhà thiền. Nhưng mà cái tâm vẫn tỉnh thức sáng suốt và theo dõi cái tâm của mình, cái lúc ấy nó phản ứng ra làm sao. Người ta sai mình đi lau cầu tiêu, đi làm cầu tiêu, lúc bây giờ mình có nổi sân không? Chính phải cái sân ấy mình mới phải trị, chứ không phải quay lại mà cãi cái vị trí sự. Mà chính cái giặc mà mình phải trị ấy, chính là cái tâm sân của mình lúc bây giờ, hay là cái tâm hướng, cái tâm ghét bỏ. Đấy, thì cái chính cái lúc ấy là cái lúc mình cần hành thiền với cái tâm tu hành, chứ không phải là để cầu người ta khen hay là cầu người ta ban thưởng. Tại làm sao có thể là cái tâm lúc bây giờ nó vẫn cứ thầm thầm nó mong được chúng khen thì sao?
Chuyện thẳng vào nó.
Đấy, thế cho nên mới cần hành thiền. Lúc ấy nãy là lúc cần. Mình ngó, mình thấy nó thì nó tan đi, đừng lầm mình và nó. Bỏ ít bình an ít, xả bỏ nhiều bình an nhiều, xả bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Cần hiểu ấy là khi nào thầy xả bỏ thì thầy được bình an. Tại sao? Cầu nhau dù bên ngoài có vui vẻ chứ không ai trông thấy, chứ cái thằng bực tức ấy, nó vẫn cứ bực tức ở phía trong. Còn nếu mà bây giờ không có thấy mình có định là cho đến cái ngã ái đã chết, nếu mà lúc mình là người quán bất tịnh, biết cái thân này nó còn thối hơn cái nhà cầu đó, biết là chính trong bụng mình ấy có phải cái ruột nó đang đựng phân không? À, vậy mà cô cứ cắt cái bụng cô đi lên đi xuống, đi ra đi vô, thì mình vẫn cứ sống chung với cái nhà sĩ. Ngày đêm mình đi ngủ với cái nhà sĩ đó. Thế tại sao những cái ấy mình không cầu nhau, mình không tức mình không tìm cách xả ly đi, mà bây giờ lại cứ giận cái nhạc sĩ này làm gì? Thế nếu mình tỉnh mình tỉnh ra, mình nhớ được cái nhạc sĩ trong với cái nhạc sĩ ngoài đó là một, thì mình không có cái ngã ái ngã chấp nữa. Mà khi ấy đúng như thế này, cái ngã ái cái ngã chấp này nó nặng lắm. Người nào mà buông cái ngã của hòa tình là bình an lắm. Ở đây có cái câu buồn chán không phải là sự thật, phải là thế nào chân kỳ duyên gì?
Không có.
Đó, chính cái lúc buồn chán mình phải hành thiền, ngó cái buồn cái chán này à, thì mà thấy nó, ý thức nó, mà đừng nhận nó là mình. Đấy, chính cái lúc này là cái lúc mình hành thiền để mình thấy cái buồn chán này không phải mình, cũng như cái sợ hãi.